2.9 Các già nặng 1 Một nhỏ. Bấy giờ, Lõa Hình Bố Tát nghe những lời này liền nghĩ: Sa môn Thiết Tử trí tuệ thông minh, nay ta nên trở lại xuất gia học đạo. Bố Tát liền đến trong Tăng Già Lam thưa với các tỳ kheo: Tôi muốn xuất gia học đạo. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Đức Phật. Phật dạy: Đây là kẻ phá hoại nội ngoại đạo, ở trong pháp của ta không thể trưởng ích. Nếu chưa thọ giới cụ túc thì không nên cho thọ giới cụ túc. Đã thọ giới cụ túc thì nên diệt tận. Hai nhỏ. Thí Tôn du hóa tại thành La Duyệt. Bấy giờ, vua Bình Sa nước Ma Kiệt bảo người trong nước rằng: Ai muốn xuất gia học đạo trong Sa môn Thích Tử thì được phép ở trong pháp của Như Lai để tu phạm hạnh, để diệt tận gốc khổ. Bấy giờ, có một người đầy tớ đến trong Tăng Già Lam thưa với các tỳ kheo: Con muốn xuất gia làm tỳ kheo. Các tỳ kheo liền cho xuất gia vì đạo. Sau đó, người ấy lần lượt đi khất thực trong nhân gian, bị người chủ cũ bắt. Vị này kêu la: Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Các cư sĩ ở gần hỏi: Tại sao ngươi kêu la lớn tiếng như vậy? Đáp: Người này bắt tôi. Các cư sĩ hỏi người kia: Tại sao bắt người ta? Người kia nói: Người ấy là gia nô của tôi. Cư sĩ nói: Ông nên thả ra, chứ không được bắt. Người không thể nào bắt được đâu. Có thể sẽ bị nhà quan phạt. Tại sao vậy? Ông nên biết, vua Bình Sa nước Ma Kiệt trước đây có ra lệnh: Bất cứ ai có thể ở trong hàng Sa môn Thích Tử xuất gia học đạo đều được phép ở trong giáo pháp của Đức Như Lai khéo tu phạm hạnh để diệt tận gốc khổ. Vì vậy, ông đừng nên gây trở ngại. Người chủ kia liền thả tỳ kheo ấy ra, nhưng giận dữ la lớn: Thật là tai họa, đầy tớ của tôi mà tôi không được tự do bắt. Xem thế thì Sa môn Thích Tử đều là bọn đầy tớ tụ họp. Bấy giờ, các tỳ kheo đem việc này đến bạch lên Đức Phật. Đức Phật bảo: Từ nay về sau không được độ đầy tớ, nếu độ sẽ như pháp trị. Ba nhỏ. Bấy giờ, có một tên giặc cướp ở tù vượt ngục chạy đến trong vườn tăng thưa với các tỳ kheo rằng: Con muốn xuất gia học đạo. Các tỳ kheo liền độ cho xuất gia thọ giới cụ túc. Quan giám ngục kiểm tra danh bộ tù nhân, hỏi người coi tù: Kẻ trộm ở tù tên này nay ở đâu? Người coi tù trả lời: Kẻ trộm ở tù tên này vượt ngục, theo Sa môn Thích Tử xin xuất gia rồi. Quan giám ngục cơ hiềm: Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp, nhưng như vậy có gì là chánh pháp? Xem thế thì Sa môn Thích Tử đều là bọn giặc tập trung. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: Từ nay về sau không được độ kẻ giặc, nếu độ sẽ như pháp trị. Bốn nhỏ. Bấy giờ, có người mắc nợ, trốn tránh chủ nợ, đến trong vườn thưa với các tỳ kheo: Xin quý thầy độ con xuất gia vì đạo. Các tỳ kheo liền cho xuất gia thọ giới cụ túc. Vị ấy khất thực trong nhân gian, bị người chủ nợ bắt, liền lớn tiếng kêu: Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Các cư sĩ ở gần nghe liền hỏi: Tại sao thầy kêu la lớn tiếng vậy? Vị này nói: Người này bắt tôi. Các cư sĩ hỏi người kia: Tại sao ông bắt người này? Người kia trả lời: Người này mắc nợ tôi. Các cư sĩ nói với người kia rằng: Ông nên thả chứ không được bắt. Có thể ông bắt không đòi được nợ mà lại bị quan phạt. Tại sao vậy? Vì vua Bình Sa nước Ma Kiệt Trước đây có ra lệnh, nếu ai có khả năng có thể xuất gia học đạo thì được phép theo ý muốn tu phạm hạnh để dứt sạch nguồn gốc khổ. Vì vậy, ông đừng nên gây trở ngại. Người chủ nợ nghe xong liền thả vị tỳ kheo và giận dữ nói: mắc nợ tôi mà tôi không được quyền đòi. Cứ theo việc này suy ra thì Sa Môn Thích Tử đều là bọn trốn nợ. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: từ nay về sau không được độ người mắc nợ. Nếu độ sẽ như pháp trị. Năm nhỏ. Một thời Đức Phật du hóa tại Kalanda, trúc viên thành La Duyệt. Bấy giờ có 17 cậu bé là bạn quen thân với nhau. Lớn nhất là 17 tuổi, nhỏ nhất là 12 tuổi. Giàu nhất là 800.000, nghèo nhất là 80.000. Trong đó có một cậu tên là Ubali, cha mẹ chỉ có một đứa con nên rất thương yêu, chưa bao giờ xa cách dù chỉ trong khoảnh khắc. Cha mẹ nghĩ rằng, ta nên cho con ta học nghề gì để sau khi ta qua đời, nó có thể sống được thoải mái, không bị thiếu thốn. Hai ông bà tự nghĩ và nói, ta nên cho nó học viết chữ, sau khi ta qua đời, nó sẽ có thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Hai ông bà lại nghĩ, nếu cho nó học viết chữ thì cũng vất vả thân xác. Vậy nên, cho học nghề gì để sau khi ta qua đời, nó có thể sống được thoải mái, không bị thiếu thốn. Nghĩ như vậy xong, hai ông bà nói, nên cho nó học toán số, sau khi ta qua đời, nó sẽ có thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Rồi lại nghĩ, học toán cũng vất vả thân xác, vậy nên cho học nghề gì để sau khi ta qua đời, nó có thể sống được thoải mái, không bị thiếu thốn. Ta nên cho nó học nghề họa tượng, sau khi ta qua đời, nó sẽ có thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Rồi lại nghĩ, nghề họa tượng sợ mệt nhọc con mắt của con ta. Vậy nên, cho học nghề gì để sau khi ta qua đời, nó có thể sống được thoải mái, không bị thiếu thốn, không mệt nhọc con mắt. Rồi lại nghĩ, Sa Môn Thích Tử khéo tự nuôi thân, an lạc, không hề có các khổ não. Ta nên cho con ta xuất gia hành đạo trong pháp của Sa Môn Thích Tử. Sau khi ta qua đời, nó sẽ có thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Một thời gian sau, nhóm đồng tử 17 người nói với cậu Ubali rằng, bạn có thể cùng chúng tôi xuất gia vì đạo. Ubali nói, tôi đâu xuất gia làm gì, các bạn tự mình xuất gia đi. Nhóm các cậu 17 người, lần thứ hai, lần thứ ba, cũng nói như vậy với Ubali rằng, bạn có thể cùng chúng tôi xuất gia vì đạo. Tại sao vậy? Nay chúng ta cùng nhau vui đùa, khi đến đó, chúng ta cũng đùa giỡn vui chơi với nhau. Ubali nói với các cậu bé rằng, các bạn chờ tôi một chút, tôi phải xin phép cha mẹ tôi đã. Ubali liền đến chỗ cha mẹ thưa, thưa ba má, nay con muốn xuất gia vì đạo, ba má cho phép con. Cha mẹ Ubali trả lời rằng, ba má chỉ có một mình con là con, lòng ba má luôn rất thương yêu, cho đến dù khi chết cũng không muốn xa nhau, huống là còn sống mà phải cách biệt. Ubali thưa như vậy ba lần để xin cha mẹ được xuất gia. Hai ông bà cũng trả lời, ba má chỉ có một mình con là con, lòng ba má luôn rất thương yêu, cho đến dù khi chết cũng không muốn xa nhau, huống là còn sống mà phải cách biệt. Lúc bấy giờ, hai ông bà được Ubali ba lần ân cần thưa xin, bèn nhớ lại. Trước đây, chúng ta có ý này. Chúng ta nên cho con mình học nghề gì để sau khi ta qua đời, nó sẽ có thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Sau đó, chúng ta định cho con mình học kinh thư cho đến hòa tượng, để sau khi chúng ta qua đời, con của chúng ta có nó, sẽ có thể sống thoải mái, không thiếu thốn, khỏi phải vất vả thân xác. Nhưng rồi chúng ta vẫn lo sợ nhãn lực của con chúng ta bị lao nhọc. Cuối cùng, chúng ta suy nghĩ, duy chỉ có Sa Môn Thích Tử là khéo tự nuôi thân, không có các khổ não. Nếu như con của chúng ta xuất gia trong đó, chắc chắn có thể sống thoải mái, không có các khổ não. Bấy giờ, hai ông bà nói với Ưu Ba Ly, nay thật đúng lúc ba má cho con xuất gia. Bấy giờ, Ưu Ba Ly đến chỗ nhóm các cậu 17 người, nói, ba má tôi đã cho tôi xuất gia, các bạn muốn xuất gia thì nay là đúng lúc. Các cậu liền đến trong Tăng Già Lam thưa với các tỳ kheo, bạch Đại Đức, chúng con muốn xuất gia học đạo. Xin các Đại Đức cho phép chúng con xuất gia vì đạo. Các tỳ kheo liền cho xuất gia thọ giới cụ túc. Các cậu còn nhỏ, mới đây đã quen sống vui đùa, ăn một bữa không chịu nổi, nên đến giữa đêm bị đói, lớn tiếng đòi ăn, kêu la, cho tôi ăn, cho tôi ăn. Các tỳ kheo nói, các ngươi chờ một chút, đợi sáng, chúng tăng có thức ăn gì sẽ cho các ngươi ăn. Nếu không có, sẽ cùng các ngươi khất thực. Tại sao vậy? Vì trong đây không có chỗ để nấu ăn. Bấy giờ Đức Thế Tôn trong đêm tư duy nơi yên tịnh, nghe tiếng trẻ khóc la, biết mà vẫn cố hỏi Tôn giả A Nan, tại sao trong đêm có tiếng khóc la của trẻ nhỏ? Tôn giả A Nan đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, không được trao giới cụ túc cho người chưa đủ tuổi 20. Tại sao vậy? Tuổi chưa đủ 20 không thể nhẫn chịu được các thứ lạnh nóng, đói khát, gió mưa, muỗi mòng, độc trùng. Không nhẫn nhịn được tiếng hung dữ, hoặc trong thân có các khổ thống không thể chịu đựng được, lại không thể giữ được giới một ngày ăn một bữa. Nếu ai độ cho xuất gia thọ giới cụ túc, thì sẽ như pháp trị. Phật bảo, A Nan nên biết, người đủ 20 tuổi mới kham nhẫn được các việc như trên. Sáu nhỏ. Lúc bấy giờ, trong cương giới nước Ma Kiệt xuất hiện 5 loại bệnh. Một là bệnh hủi, hai là bệnh ung thư, ba là bệnh hủi trắng, bốn là bệnh can tiêu, năm là bệnh điên cuồng. Người trong nước kia bị các chứng bệnh này, bèn đến nơi Kỳ Bà Đồng Tử, nói, yêu cầu ông chữa bệnh cho chúng tôi sẽ tặng ông tài vật như vậy, như vậy. Kỳ Bà Đồng Tử nói, tôi không thể trị bệnh cho các người được. Các người bệnh lại nói, xin ông cứu giúp cho, chúng tôi sẽ đem tất cả gia tài sự nghiệp và vợ con để cung cấp cho ông sai khiến. Kỳ Bà Đồng Tử trả lời, tôi không thể chữa bệnh cho các người được. Các bệnh nhân nói với nhau rằng, chủ ý của người này không chịu chữa bệnh cho chúng ta nên đến chỗ chữa bệnh kia. Bấy giờ các người bệnh đến trong Tăng Già Lam thưa với các tỳ kheo, chúng con muốn xuất gia học đạo. Các tỳ kheo liền độ cho xuất gia. Kỳ Bà Đồng Tử chữa bệnh cho Phật và tăng tỳ kheo, cung cấp thuốc tiêu sổ, hoặc cần canh thì cấp canh, thứ nào cần kiên cử thì kiên cử, hoặc cung cấp loại canh bằng thịt chim đồng, tùy theo bệnh mà cung cấp thực đơn để cho căn bệnh được lành. Lành rồi, họ không tu nữa. Kỳ Bà Đồng Tử trên đường đi gặp họ, hỏi, hình như ông trước đây có xuất gia phải không? Họ trả lời, tôi đã từng xuất gia. Kỳ Bà Đồng Tử hỏi, tại sao ông thôi tu? Họ trả lời, trước đây tôi mắc bệnh đến nhờ ông chữa. Tôi nói, ông chữa, tôi sẽ đem tài vật như vậy để trả ơn cho ông. Ông nói, tôi không thể chữa. Tôi yêu cầu lần thứ hai, tôi nói, tôi sẽ đem hết gia tài, sự nghiệp và bản thân tôi như vợ con tôi cung cấp cho ông sai sử. Ông cũng vẫn không chịu chữa. Chúng tôi tự nói với nhau rằng, chủ ý của người này không chịu chữa bệnh cho chúng ta. Chúng ta nên đến nơi phòng chữa bệnh kia để chữa. Nơi đó, người này sẽ vì ta mà chữa. Chúng tôi vì chữa bệnh nên đến trong Tăng Già Lam quyền biến thưa xin xuất gia để chữa bệnh. Chứ bản thân chúng tôi không có lòng tin đối với Phật Pháp và chúng Tăng mà xuất gia. Kỳ Bà đồng tử nghe như vậy rồi không vui, liền đến chỗ Đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, bạch với Đức Thế Tôn. Trước kia, con vì chữa bệnh cho chúng Tăng nên bỏ việc vua, mà các tỳ kheo độ những người có năm chứng bệnh như hủi, ung thư, hủi trắng, can tiêu và điên cuồng. Cuối xin Đức Thế Tôn rủ lòng thương, ra lệnh các tỳ kheo từ nay về sau đừng độ những người có năm chứng bệnh này xuất gia vì đạo nữa. Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. Kỳ Bà đồng tử biết Đức Thế Tôn nhận lời rồi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân, đi quanh ba vòng, rồi cáo lui. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này, tập hợp tăng tỳ kheo, bảo các tỳ kheo. Các ông nên biết, Kỳ Bà đồng tử trước kia vì chữa bệnh cho chúng tăng, nên bỏ công việc của vua, mà các tỳ kheo lại độ những người có năm chứng bệnh như vậy. Từ nay về sau, không được độ những người có năm chứng bệnh như vậy mà trao giới cụ túc. Nếu ai độ, sẽ như pháp trị. 2.10 Giữ học giới. Một thời, Đức Phật ở tại thành La Duyệt. Trong thành này có một tỳ kheo tự là Nang Đề, thường ưa tọa thiền, được định của thế tục, tâm giải thoát. Một lúc nọ, tỳ kheo này từ tứ thiền xuất định. Khi ấy, có ma nữ đến đứng trước mặt. Tỳ kheo kia nắm lấy, muốn phạm giới. Ma nữ liền ra ngoài, tỳ kheo cũng theo ra ngoài. Ma nữ ra ngoài lan can nhà, tỳ kheo cũng theo ra ngoài lan can nhà. Ma nữ kia ra giữa sân, tỳ kheo cũng đến giữa sân. Ma lại ra ngoài chùa, tỳ kheo cũng ra ngoài chùa. Bên ngoài chùa có một con ngựa mới chết. Bấy giờ, ma đến nơi con ngựa chết, liền biến mất. Thân trời không thấy nữa. Bấy giờ, tỳ kheo Nang Đề hành bất tịnh hạnh với con ngựa chết. Hành bất tịnh hạnh rồi, Nang Đề hoàn toàn không có tâm che giấu, liền nghĩ. Đức Thế Tôn vì tỳ kheo chế giới, nếu tỳ kheo làm bất tịnh hạnh, phạm ba la di, không được sống chung. Nay ta phạm bất tịnh hạnh, không có tâm che giấu, sẽ không phạm ba la di chăng? Nay ta nên thế nào đây? Nang Đề liền nói với tỳ kheo quen thân rằng, Đức Thế Tôn vì tỳ kheo chế giới, người nào làm bất tịnh hạnh, phạm ba la di, không được sống chung. Nay ta phạm dâm, bất tịnh hạnh, hoàn toàn không có tâm che giấu. Tôi há không phạm ba la di chăng? Lành thay, trưởng lão vì tôi đến bạch với Đức Thế Tôn, Ngài dạy như thế nào, tôi sẽ phụng hành như thế ấy. Các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo và bảo rằng, nay tăng trao cho tỳ kheo Nang Đề giới ba la di bằng pháp bạch tứ yết ma như vậy. Bảo tỳ kheo Nang Đề đến giữa tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi là tỳ kheo Nang Đề, phạm bất tịnh hạnh, hoàn toàn không có tâm che giấu. Nay đến xin tăng cho giới ba la di, cuối xin tăng cho tôi giới ba la di, từ mẫn cố. Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Nan Đề này phạm bất tịnh hạnh, hoàn toàn không có tâm che giấu. Nay đến giữa Tăng, xin giới Ba La Di. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng cho tỳ kheo Nan Đề giới Ba La Di. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Nan Đề này phạm bất tịnh hạnh, không có tâm che giấu. Nay đến giữa Tăng, xin giới Ba La Di. Nay Tăng cho tỳ kheo Nan Đề giới Ba La Di. Đại Đức nào chấp thuận Tăng cho tỳ kheo Nan Đề giới Ba La Di thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã đồng ý cho tỳ kheo Nan Đề giới Ba La Di rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Cho giới Ba La Di rồi, mỗi việc phải tùy thuận phụng hành. Pháp tùy thuận phụng hành là không được trao giới cụ túc cho người, không được cho người y chỉ, không được nuôi sa di. Nếu được tăng sai giáo thọ tỳ kheo ni thì không được nhận, dù đã sai cũng không được đến giáo thọ, không được thuyết giới cho tăng, không được hỏi đáp tỳ ni trong tăng, không được nhận làm người tri sự cho tăng, không được nhận làm người xử đoán cho tăng, không được nhận làm người sứ mạng cho tăng, không được sáng sớm vào tụ lạc, sẩm tối mới về, phải gần gũi tỳ kheo, không được gần gũi ngoại đạo bạch y, phải thuận tùng pháp của tỳ kheo, không được nói việc của thế tục, không được tụng luật trong chúng, nếu không có người tụng thì được phép. Không được tái phạm tội này hay các tội khác, hoặc tội tương tự hay tùng sanh, hoặc nặng hơn. Không được phi tăng yết ma và tác yết ma. Không được nhận sự trải chỗ ngồi, nước rửa chân, lau guốc dép, xoa chà nơi thân và lễ bái, nghinh đón, thăm hỏi của tỳ kheo thanh tịnh. Không được nhận sự cầm nắm y bát của tỳ kheo thanh tịnh. Không được cử tội tỳ kheo thanh tịnh, tác ước niệm, tác tự ngôn trị. Không được làm chứng cho người chân chánh. Không được ngăn tỳ kheo thanh tịnh, thuyết giới, tự tứ. Không được cùng tỳ kheo thanh tịnh, tranh luận. Tỳ kheo được trao giới Ba La Di rồi. Khi tăng thuyết giới yết ma, đến hay không đến, tăng không phạm. Các tỳ kheo nói như sau. Nếu tỳ kheo được cho giới Ba La Di rồi, vị ấy lại phạm dâm bất tịnh hạnh, thì có cho lại giới Ba La Di lần thứ hai không? Đức Phật dạy, không cho mà phải diệt tận. 2.11 Sa Di xuất gia. Một nhỏ. Bấy giờ, Đức Phật ở tại vườn Ni Câu Luật, Ca Duy La Vệ, giữa những người họ thích. Đến giờ, Ngài khoác y bưng bát vào thành Ca Duy La Vệ khất thực. Khất thực xong, ra khỏi thành. Vào lúc đó, mẹ của La Hầu La cùng La Hầu La ở trên lầu cao, thấy Đức Phật đi đến, nói với La Hầu La rằng, người đang đi đến là cha của con. La Hầu La liền vội vàng xuống lầu, đến chỗ Đức Như Lai, đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi đứng qua một bên. Đức Thế Tôn đưa tay sờ lên đầu La Hầu La. La Hầu La tự nghĩ rằng, từ nhỏ đến nay, mình chưa từng có được cảm giác sung sướng nào cực kỳ dịu dàng như thế này. Đức Phật hỏi, con có thể xuất gia học đạo hay chăng? La Hầu La thưa, con có thể xuất gia. Đức Phật đưa một ngón tay cho La Hầu La và dẫn về trong Tăng Già Lam, bảo Tôn giả Xá Lợi Phất rằng, ông độ cậu bé La Hầu La này như pháp sau đây. Cho cạo tóc, dậy mặc ca sa, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. con là La Hầu La, quy y Phật, quy y Pháp, quy Tăng Tỳ Kheo. Con ở trong Pháp của Như Lai xuất gia học đạo. Đức Như Lai là bậc chí chân đẳng chánh giác của con. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Con là La Hầu La, đã quy y Phật, Pháp, Tăng. Con xuất gia học đạo trong giáo Pháp của Đức Như Lai. Đức Như Lai là bậc chí chân đẳng chánh giác của con. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Nên dạy thọ giới, nói, trọn đời không được giết hại là giới của Sa Di, cho đến không cầm vàng bạc, vật báu là giới của Sa Di. Mười giới này của Sa Di trọn đời không được phạm. Tôn giả Xá Lợi Phất vâng lời dạy của Đức Như Lai, độ đồng tử La Hầu La, rồi dẫn đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân xong, đứng qua một bên. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn, con đã độ La Hầu La xong, việc phân phòng xá ngọa cụ cho Sa Di như thế nào? Đức Phật dạy, từ nay về sau, từ Đại Tỳ Kheo trở xuống, theo thứ tự phân chia. Bấy giờ, các Sa Di nhỏ, đại tiểu tiện, khạc nhổ, làm bẩn giường dây dệt, tọa cụ, ngọa cụ. Các Tỳ Kheo đến bạch Phật, Đức Phật dạy, từ nay về sau không được cho Sa Di ngồi nằm trên giường dây dệt. Nếu có thể giữ gìn sạch sẽ, không làm bẩn, thì mới cho nằm ngồi. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, nếu khi chúng tăng được phẩm vật cúng dường, thì phân cho Sa Di như thế nào? Phật bảo tôn giả, nếu chúng tăng hòa hợp thì nên chia đều, nếu không hòa hợp thì nên cho phân nửa. Nếu không hòa hợp nữa, thì cho một phần ba. Nếu không như vậy, thì chúng tăng không được chia. Nếu chia, sẽ như pháp trị. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật, bữa đại thực tiểu thực, chia cho Sa Di như thế nào? Đức Phật dạy, tùy đại tăng, chia theo thứ tự. Bấy giờ, vua Thâu Đầu Đàn Na nghe Đức Phật độ La Hầu La xuất gia, buồn khóc, đến trong Tăng Già Lam, chỗ Đức Phật Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một bên, bạch Đức Thế Tôn rằng, Thế Tôn xuất gia, tôi còn một chút hy vọng nơi đồng tử Nam Đà sẽ kế thừa gia nghiệp. Nhưng rồi, Thế Tôn lại độ cho xuất gia. Nam Đà xuất gia rồi, tôi vẫn còn một chút hy vọng nơi La Hầu La sẽ kế thừa sự nghiệp, không bị tuyệt tự. Nay Thế Tôn lại độ La Hầu La xuất gia. Cha mẹ mang lại cho con nhiều điều lợi ích, nuôi nấng bú mớm, chăm sóc trong ngày trưởng thành. Quan niệm của người đời là thế. Nhưng cha mẹ không cho, mà các tỳ kheo vẫn độ xuất gia. Quý xin Đức Thế Tôn từ nay về sau bảo các tỳ kheo không được độ xuất gia những người con mà cha mẹ không đồng ý. Đức Thế Tôn im lặng chấp thuận thỉnh cầu vua. Vua biết Đức Thế Tôn nhận lời yêu cầu của mình bằng cách im lặng rồi, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu ba vòng, cáo lui. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo và bảo các tỳ kheo, cha mẹ mang lại cho con nhiều điều lợi ích, nuôi nấng bú mớm, chăm sóc trong ngày trưởng thành. Quan niệm của người đời là thế. Nhưng cha mẹ không đồng ý mà các tỳ kheo vẫn độ xuất gia. Từ nay về sau, cha mẹ họ không cho phép thì không được độ xuất gia. Nếu ai độ, sẽ như pháp trị. Hai nhỏ Phật du hóa tại vườn Cù Sư La, câu Thiểm Tỳ. Bấy giờ, có con của người thợ công xảo đến trong Tăng Già Lam, yêu cầu các tỳ kheo cho xuất gia hành đạo. Các tỳ kheo liền cho xuất gia hành đạo. Cha mẹ của nó đến trong Tăng Già Lam khóc than và hỏi các tỳ kheo, có thấy đứa nhỏ hình dáng như vậy đến đây không? Tỳ kheo không thấy nên trả lời không thấy. Cha mẹ nó liền đến các phòng tìm, thấy được con họ nên cơ hiềm nói: Sa môn Thích Tử không biết thẹn, nói láo. Bên ngoài tự xưng tôi tu chánh pháp, có chánh pháp nào như vậy? Độ con của tôi xuất gia mà nói không có. Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: Các ông hãy nghe kỹ, từ nay về sau, nếu muốn cạo tóc để độ người tại trong tăng già lam, thì phải bạch tất cả tăng. Nếu tập hợp không được, thì đến từng phòng để thưa cho biết, rồi sau mới cạo tóc. Nếu tăng tập hợp được, thì phải tác bạch, rồi sau mới cho cạo tóc. Văn tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Người có tên là Này muốn cầu tỳ kheo hiệu cạo tóc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho người có tên Này cạo tóc. Đây là lời tác bạch. Nếu muốn độ cho xuất gia trong tăng già lam, nên bạch tất cả tăng. Bạch rồi mới được phép xuất gia. Và tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Người có tên là Này muốn cầu tỳ kheo hiệu cho xuất gia. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho người có tên xuất gia. Đây là lời tác bạch. Bạch như vậy rồi, sau mới cho xuất gia. Hướng dẫn người xuất gia mặc áo ca sa, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, bảo họ chắp tay thưa: Con tên là Quy Y Phật Pháp Tăng, theo Đức Như Lai xuất gia, tỳ kheo hiệu, làm hòa thượng, Đức Như Lai bậc chí chân, đặng chánh giác, là thế tôn của con. Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng thưa như vậy. Con tên là đã quy y Phật Pháp Tăng, theo Đức Như Lai xuất gia, tỳ kheo hiệu, làm hòa thượng, Đức Như Lai bậc chí chân, đặng chánh giác, là thế tôn của con. Lần thứ hai, lần thứ ba, thưa cũng vậy. Trao giới cho họ như vậy. Một, trọn đời không sát sanh là giới của Sa Di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời được. Hai, trọn đời không ăn trộm là giới của Sa Di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời được. Ba, trọn đời không dâm dục là giới của Sa Di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời được. 4. Trọn đời không nói dối là giới của Sa Di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời được. 5. Trọn đời không uống rượu là giới của Sa Di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời được. 6. Trọn đời không được đeo tràng hoa, thoa đồ thơm vào mình là giới của Sa Di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời được. 7. Trọn đời không ca múa, sướng hát và cố ý xem nghe là giới của Sa Di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời được. 8. Trọn đời không nằm ngồi trên giường cao rộng lớn là giới của Sa Di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời được. 9. Trọn đời không ăn phi thời là giới của Sa Di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời được. 10. Trọn đời không cầm nắm sanh tượng vàng bạc, vật báu là giới của Sa Di, ngươi giữ được không? Nếu giữ được thì trả lời được. Đây là 10 giới của Sa Di trọn đời không được phạm. Nếu giữ được thì trả lời được. Ba nhỏ. Bấy giờ có một Sa Di nhỏ, chúng tăng không cho phép vào ở trong chùa gần xóm và chỗ A Lan Nhã, nên Sa Di nọ bị con beo làm hại. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: không được ngăn cả hai đường biên đối với sa di nhỏ. Trường hợp chùa ở trên biên của thôn mà không phải A-lan nhã lại ngăn ông sa di, Đức Phật dạy không được như vậy. Trường hợp chỗ A-lan nhã mà không có chùa ở biên thôn, vị kia lại ngăn ông sa di, Đức Phật dạy không được như vậy. Vị kia lại ngăn ông sa di không cho phép đến chỗ nhiều người, nơi nhà tắm, nhà ăn, nhà kinh hành, ông sa di không có chỗ để nghỉ đêm. Đức Phật dạy không được ngăn vào chỗ nhiều người cho đến chỗ nhà kinh hành. Nếu trên tầng gác chỗ nhiều người ngủ, dưới tầng gác chỗ nhiều người đi, dưới tầng gác chỗ nhiều người ngủ, trên tầng gác chỗ nhiều người đi, thì cho phép nói, đừng vào chỗ tôi ngủ. Bấy giờ, có sa di không hầu hạ hòa thượng A Xà Lê, cũng không hầu hạ các vị khác, nên ngăn không cho sa di nhận vật lợi dưỡng trong tăng. Đức Phật dạy, không được ngăn, vì đây là vật của thí chủ. Đức Phật dạy, từ nay về sau nên nói với sa di rằng, ngươi nên như pháp hầu hạ hòa thượng A Xà Lê và chúng tăng. Nếu tăng phân công theo thứ tự thì nên làm. Bốn nhỏ. Bấy giờ có tỳ kheo trưởng lão dẫn một đứa trẻ nít xuất gia vào thôn khất thực, đến chỗ chợ quán. Nó thấy bánh và cơm, chìa tay ra và nói, cho tôi bánh, cho tôi cơm. Các trưởng giả thấy đều cơ hiềm. Sa môn Thích Tử không biết hổ thẹn, vi phạm phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp, như vậy thì có gì là chánh pháp? Xuất gia mà còn có con dẫn đi theo. Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, từ nay về sau không được độ trẻ nít dưới 12 tuổi. Lúc bấy giờ, Tôn giả A Nan gặp phải trường hợp có một đứa trẻ nhỏ, con của nhà đàn Việt, mà gia đình đều chết hết. Tôn giả dẫn nó đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Phật biết mà cố vẫn hỏi, đứa nhỏ này là con ai? Tôn giả A Nan đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi, tại sao không độ cho nó xuất gia? Tôn giả thưa, trước đây Đức Thế Tôn có chế giới không được độ người dưới 12 tuổi, cho nên con không độ. Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan, đứa trẻ này có thể đuổi quả, có thể trì giới, có thể ăn một bữa được không? Nếu có thể thì cho phép độ nó xuất gia. Năm nhỏ. Bấy giờ Bạc Nan Đà có nuôi hai sa di, một tên là Ký Na, thứ hai tên là Ma Khư, không biết hổ thẹn, phạm bất tịnh hạnh với nhau. Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, từ nay về sau không được nuôi hai sa di. Bấy giờ có một đứa nhỏ đến trong tăng già lam chơi. Một tỳ kheo nói pháp cho nó như vậy. Con nên biết, địa ngục là khổ, súc sanh là khổ, ngạ quỷ là khổ, Phật ra đời là điều khó gặp. Như hoa ưu đàm bác, lâu năm mới nở một lần. Tại sao con không xuất gia vì đạo? Thiếu nhi thưa, nếu đại đức làm hòa thượng, thì con sẽ xuất gia. Tỳ kheo kia vì đã có nuôi một sa di rồi, nên nghĩ, Thế Tôn chế giới, không được nuôi hai sa di. Vị ấy nghi, nên không dám nuôi hai sa di. Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, nếu có khả năng dạy cho nó trì giới, tăng tâm, tăng huệ, học vấn, phúng tụng, thì cho phép nuôi. Bấy giờ, có vị tuổi chưa đủ 20 mà thọ giới cụ túc, sau đó sanh nghi. Các tỳ kheo đến thưa hỏi Đức Phật. Đức Phật nói, từ nay về sau, nếu thọ giới cụ túc rồi, có sự nghi ngờ như vậy, cho phép tính thêm tháng ở trong thai, hoặc tính tháng nhuần, hoặc tính mỗi lần thuyết giới 14 ngày cho đủ. Nếu đạt được A-la-hán, tức là đã xuất gia thọ giới cụ túc vậy.